nhưng mà mình làm lỗi với ông A mà về xin lỗi Phật không à? Ông A có hết giận không? Hết không? Như vậy thì mình sám hối Phật mà không dám sám hối với cái ông A, cái ông mà mình làm cho họ phiền đó, thì như vậy mình mạnh hay yếu? Mình thiệt tu hay tu giả? Nếu mình tu thật thì phải can đảm, mình đã làm với người đó buồn thì lại thẳng người đó à, xin lỗi anh hay là chị, hôm đó tôi vô cái bằng không được sáng suốt nên nghe hay là thấy cái lời của anh chị nói, cái hành động anh chị mà tôi có những cái hiểu lầm, nói lại cho anh chị buồn, hôm nay tôi xin lỗi, cái đó là cái sai sót của tôi, xin tha thứ. Vậy mới gan, cỡ này làm lỗi người ta cái về quỳ trước Phật sám hối. Sám hối chừng nào Phật tha đây? Như vậy mà Phật tử mà chịu sám hối vậy đó, cứ làm lỗi cho đã rồi tới rằm 14, 30, 29 gì đó là sám hối với Phật. Sám hối xong cái về hỷ hạ, xong rồi rồi bắt đầu làm lỗi nữa. Rồi tới 29, 14 cái đi sám hối. Cứ như vậy mà sám hối suốt kiếp tôi không biết chừng nào hết tội. Chứ chi mà ở trong nhà vợ chồng có cái lời gì làm phiền hà, người vợ nói cái lời vô phép với chồng, thấy chồng buồn cái liền chắp tay sám hối liền, là đó là tại bất giác không suy nghĩ kịp, rồi xin lỗi anh được tha thứ cho, đó là tại lúc bất giác. Thì ta tha cái hết trơn liền, lần này không chịu sám hối đâu, để vô chùa sám hối. Có phải là đi quanh đi co không? Bởi vậy nên chúng ta tu quanh co quá, mà quanh co cho nên là không có hết, không có được sạch tội. Mà tội lỗi không hết không sạch thì chừng nào mà thành công? Đó, đó là một cái điều mà tôi nói thẳng để cho quý vị thấy. Sự tu chúng ta phải là chân thật, phải là can đảm, chứ không phải tu mà không cách tránh né như vậy. Phải thẳng thắn mà nói, thẳng thắn mà nhìn. Bởi vậy nên chỉ việc đến chẳng đến, việc đến chẳng đến, chẳng nhận là cái câu hết sức can đảm. Tới mà không nhận, tất cả chỗ không tâm, nơi nào chợ búa thành thị cho tới chốn quê mùa, đi đâu cũng là vô tâm, thấy cũng như thấy. Cho nên trong nhà thiền thường dùng cái câu thấy như mù, nghe như điếc đó. Như chứ không phải mù thiệt, như điếc mà không phải điếc thiệt, phải không? Vẫn nghe vẫn thấy mà thản nhiên tự tại, đó gọi là thấy như mù, nghe như điếc. Còn chúng ta thính quá, nghe nó lén cũng nghe nữa, cho nên rồi chúng ta tu khó. Còn người ta núp ta trốn chỗ nào cũng nhìn cho ra đó. Như vậy thì cái thấy cái nghe chúng ta nó nhạy, mà từ cái nhạy đó làm cho sự tu hành nó khó. Người được như thế liền vào niết bàn, chứng vô sanh nhẫn, cũng gọi là pháp môn bất nhị, cũng gọi là vô tránh, cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Người mà được như vậy, việc đến là vô tâm, việc đến không nhận, tất cả chỗ vô tâm, thì đó là niết bàn, đó là vô sanh pháp nhẫn, đó là pháp môn bất nhị, đó là vô tránh tam muội, đó là nhất hạnh tam muội. Bao nhiêu cái từ mà chúng ta quý trọng có sẵn ở bao nhiêu đó đó, như chỗ mà việc đến không nhận, tất cả chỗ vô tâm. Như vậy thì ai tu được tới chỗ này thì người đó sẽ không còn đau khổ, sẽ thấy rằng mình và mọi người không có xa, không có khác. Nguyện luận này chẳng truyền cho người không tin, chỉ truyền cho người đồng kiến đồng hạnh. Phải xem xét người đối trước có tâm thành chính, kham lãnh thọ không kham lãnh thọ không lui sụp. Người như thế mới nên vì họ mà nói, chỉ dạy khiến cho họ được ngộ. Tôi làm quyển luận này là vì người hữu duyên, chẳng phải cầu danh lợi. đây là Ngài nói cái quyển Thiền Đốn Ngộ. Ngài tức là Thiền Sư Huệ Hải, Ngài làm quyển Thiền Đốn Ngộ này là mục đích của Ngài nhắm làm cái gì? Không truyền cho người không tin, mà chỉ truyền cho người đồng kiến, đồng hạnh. Chữ đồng kiến, đồng hạnh, quý vị hiểu sao? Đồng kiến là cái thấy giống nhau, đồng hạnh là cái tu, cái hạnh tu giống nhau. Đó, người có cái nhận định đúng như chỗ mà Ngài muốn chỉ, người có cái tâm hạnh đúng như cái hạnh mà Ngài đang tu, thì Ngài nhắm vào những người đó. Người như vậy mới kham lãnh thọ. Còn nếu mà khác đi thì chắc không thể nào hiểu nổi. Ngài nói tôi làm quyển luận này là vì người hữu duyên, chẳng phải cầu danh lợi. Ai có duyên với cái thiền đốn ngộ thì nghe lãnh hội được, ai không duyên thì không lãnh hội được. Chư Phật nói ra ngàn kinh muôn luận, chỉ vì chúng sanh mê muội, tâm hạnh chẳng đồng, tùy chỗ tà chấp của họ mà nói pháp đối trị, nên có sai biệt. Nếu luận về lý giải thoát cứu cánh chỉ là việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm, hằng lặng lẽ như không, cứu cánh thanh tịnh, tự nhiên giải thoát. Ngài nói rằng Phật nói nhiều kinh nhiều luận chẳng qua là vì đối trị tâm bệnh của chúng sinh, chứ thực tình chỗ căn bản cái trọng tâm tu hành là việc đến không nhận, tất cả chỗ vô tâm. Câu đó quý vị thuộc được không? Mà hành được không? Thuộc thì thuộc được, mà hành hành không nổi, phải không? Việc đến không nhận, tất cả chỗ vô tâm, đó là trọng tâm. Như vậy thì tất cả kinh luận Phật nói đó là những bài thuốc trị những cái bệnh, những cái bệnh đã thành bệnh. Còn tất cả chỗ không nhận, việc đến không nhận, tất cả chỗ không tâm, đó là bài thuốc trị bá bệnh. Tại sao trị bá bệnh? Tất cả chỗ không tâm thì làm gì có tham sân si, phải không? Việc đến không nhận thì đâu có buồn phiền dẫn tức. Thì như vậy tất cả cái phiền não gốc từ cái việc đến mình nhận, tất cả chỗ mình có tâm cho nên mới sanh phiền não. Ngay nơi chỗ đó mà không nhận, không có tâm đối với tất cả thì còn bệnh nào nữa mà trị, phải không? Chỉ một cái thang thuốc này trị được bách bệnh, bệnh nào trị cũng lành. Còn nếu mình nổi sân thì phải dùng từ bi trị, vân vân. Thì có sân rồi mới trị, thì trị một cái từ bi chỉ trị được bệnh à. Nếu người quán từ bi là do cái bệnh nóng giận thì quán. Còn nếu là người có cái bệnh tham ái, quán từ bi được không? Quán từ bi đó là lậm thuốc đó, uống đó là bệnh thêm. Như vậy thì những cái bệnh đó, thuốc đó trị có một bệnh thôi, chỉ còn cái này là trị bá bệnh. Nghĩa là vừa cái gì đến mình không nhận, tất cả chỗ vô tâm thì còn có cái tham sân si gì, còn cái chút phiền não nào, phải không? Như vậy đó là trị được bá bệnh. Như vậy thì quý vị thấy cái gốc của giải thoát nó nằm ở chỗ đó. Như vậy thì cái mình đã biết cái gốc như vậy rồi thì chúng ta phải nhắm thẳng ở đó mà tu. Ông chớ cầu hư danh, miệng nói chân như mà tâm tợ khỉ vượng, tức lời nói việc làm trái nhau, gọi là dối mình sẽ xa vào đường ác. Chớ cầu cái khoái lạc hư danh nhất thời mà chẳng biết nhiều kiếp phải chịu quả ương. Cố gắng chúng sanh phải tự độ, Phật không thể độ được. Nếu Phật hay độ chúng sanh thì chư Phật thời quá khứ số nhiều như cát bụi, lẽ ra tất cả chúng sanh đều được độ hết. Vì sao chúng ta đến ngày nay vẫn còn trôi lăn trong sanh tử, không được thành Phật? Thế nên biết chúng sanh tự độ, Phật không thể độ được. Cố gắng tự mình lo tu hành, chớ ỷ lại vào sức Phật khác. Kinh nói: phàm người cầu pháp, chẳng pháp chẳng chấp trước Phật mà cầu. Đó. Thì ở đây ngài giải thích cái người tu là phải tự độ, chứ đừng trông chờ Phật độ. Bởi vì cái tâm tốt xấu hay dở là ở mình chứ phải ở Phật. Phật dạy mình biết để mình dẹp, mà mình không chịu dẹp, mà nhờ Phật độ là sao độ được. Cho nên chúng ta tu là phải thật thà, phải can đảm nhận lấy trách nhiệm ở mình, phải làm những cái gì Phật dạy, chứ đừng có chờ hoặc là quanh quẩn yêu cầu xin xỏ ở Phật, mà phải thẳng thắn nhận ra lời Phật mà chưa mà hành thì mới được. Nghĩa là cái gì đến chúng ta bỏ qua thì đó là chúng ta biết hành theo lời Phật dạy, chứ đừng có một bề thì nói rằng ham tu muốn giải thoát, một bề thì chạy theo cái sắc thanh hương ở đời thì không bao giờ giải thoát được. Vì vậy cho nên tất cả người biết tu phải cương quyết, phải can đảm tu cho đúng như thật thì kết quả chắc chắn không nghi. Đó là cái lời giảng giải của ngài Huệ Hải. Kỳ sau sẽ tiếp. Thôi tới đây xin nghỉ. Bây giờ tôi tuyên bố tháng sau, ngày 24 tháng 6 dương lịch, ngày 23 tháng 5 âm lịch, thì chúng tôi giảng tiếp tại đây. Quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.